Nhà sư có đọc một cái bài nó liên quan tới vấn đề tâm si. Mình sống 99% cái thời giờ mình sống suốt ngày là sống với tâm si. Thì xin sư đọc lại cái đoạn này, và sư tìm kiếm trong một cái vài cái tài liệu khác nữa cũng có nhắc nhở về vấn đề tâm si. Thì hôm nay nếu mà có thời giờ thì đọc hết cho quý vị nghe. Những cái bài này thiền sư giải thích cũng khá lâu rồi, và chúng ta sẽ tuần tự nghe và chúng ta thấy là tâm si nó rất là nguy hiểm. Chỉ có cái người tu không có chánh, không có trí tuệ hay không thấy tâm si. Còn khi mà tu mà có trí tuệ rồi thấy tâm si ở khắp nơi. Thưa thiền sư, nhờ tu niệm con thấy 99% của thời gian của cuộc sống là mình ở với tâm si. 99% thời gian của cuộc sống là với tâm si. Thiền sư trả lời, khi 99% của cuộc sống tâm si ngự trị tâm mình, về bộ phận của hành giả là làm sao cho số này giảm bớt? Bây giờ hành giả thấy như vậy là đúng rồi đấy. 99% thời gian là tâm si nó ngự trị. Vậy bây giờ làm sao cho giảm bớt? Người đời chỉ thấy tham và sân, ít thấy tâm si hùng mạnh và lợi hại như thế nào. Sân tham thấy rõ, si không thấy, nhưng si vô cùng nguy hiểm. Nó là bố già đứng trong bóng tối giật dây. Thiền sư thường lấy ví dụ trong một cái băng đạn như băng mafia chẳng hạn. Thì ông nói rằng là những cái tay mà đi lại mà hành hung mà đánh đập hay là bắn giết, thì cái người mà đối địch của đảng mình á, của cái phe nhóm của mình á, đụng tới quyền lợi của phe nhóm của mình á, thì ông nói cái đó là tương tự như tâm sân. Cái đám mà gọi là chỉ huy lãnh tụ á, những cái tên này á là tâm tham. Mà cái người mình không bao giờ thấy và đứng sau và điều khiển hết tất cả mọi chuyện, đó là bố già đó, là tâm si. Sân và tham thì thấy rõ, si không thấy nhưng vô cùng nguy hiểm. Nó là bố già đứng trong bóng tối giật dây. Phải có nhiều trí tuệ mới nhận ra được rằng lúc trước những gì mình suy nghĩ, những gì mình nói, những gì mình làm đều với tâm si hết thảy. Khi tu niệm lâu bòn mót được một chút trí tuệ, nhưng tâm si quá mạnh, chỉ thổi một cái đã bay hết trơn. Một người Úc, một anh này là ở bên Úc á, tánh tình rất là sân hận, đến hành thiền 9 ngày. Sau đó thưa với tôi rằng, thưa sư, con tu 9 ngày liên tiếp mà sân chẳng mất đi chút nào cả. Không biết tu 9 ngày rồi nó còn nằm ở cái chỗ nào. Tu tới 9 ngày luôn mà tâm sân vẫn còn. Mất tới 9 ngày rồi. Một hành giả Mỹ thưa với một vị thiền sư người Mỹ, nói với vị thiền sư như thế này: giờ thưa thiền sư, tôi ở đây đã được 3 tháng, cả thảy là 92 ngày. Tu niệm tích cực, không bao giờ dị vui biếng nhác. Nghĩa là tôi tích cực rất là, tôi tu tập rất là tích cực. Chương trình sinh hoạt như thế nào, làm như thế nào, đi như thế nào, ngồi như thế nào là tôi làm rất là tích cực. Bởi vì sao? Bởi vì những cái người này ra họ tận dụng những cái phút giây đang có mặt ở trường thiền để cố gắng tu niệm. Một khi mà đi ra khỏi trường thiền rồi thì hết tu niệm được rồi. Vì vậy anh này anh nói rằng là ông có biết rằng là tôi tới đây tôi vô cùng nỗ lực không? Bởi vì thời giờ hết trơn rồi, tôi không còn thời giờ nữa bao nhiêu nữa. Tu niệm tích cực không dễ vui biếng nhác trong suốt 92 ngày vừa rồi. Khóa thiền sắp mạng mà trí tuệ của tôi còn bé tí teo như hột cát. Tiền càng thì giờ sắp hết, sức lực cũng hao mòn kiệt quệ, bây giờ không biết phải làm sao đây. Giống lại cuối là ông chạy tới ông điếu áo thiền sư đòi lại tiền đó. Bởi vì trả một ngày tới cần 30-40 đô lần mà tới 92 ngày, nhiều tiền quá. Tiền đã xài hết rất là nhiều rồi, thời giờ cũng hết nữa rồi, bây giờ ngày mai ngày mốt phải đi trở về lại, sinh hoạt phải làm lụng rất là cực khổ, tiền hết thì giờ hết, rồi sức khỏe cũng còn được, mệt mỏi quá, mà cái trí tuệ thì chẳng thấy chút nào hết trơn, không biết là 92 ngày rồi trí tuệ nó đi đâu. Đó, nghe như vậy thì thiền sư Tế U Dịnh mới trả lời: còn đấy, hãy duy trì sự tu niệm, đừng bỏ dở, đừng quên và tiếp tục nữa. Ông nói rằng không mất đâu. Cái câu trả lời của ông thiền sư Mỹ như thế nào sư quên rồi. Sư chỉ nhớ trong cái khóa thiền đó, cái chú đó, chú lên chú phát biểu cảm tưởng phút chốc là chú nói vậy đó. Thì sư nói lại cho thiền sư bên Miến Điện nghe, thì thiền sư nói rằng không bao giờ mất. Nếu mà thật sự là mình có tu niệm thì cái ba la mật mình đã gieo rồi, không bao giờ mất hết. Mà nhớ là đi về là phải tiếp tục tu niệm, đừng bỏ dở, đừng quên, phải tiếp tục nữa. Nếu một tiếng đồng hồ hãy làm cho nó trở thành 2, 3, 4. Nếu có một đồng hãy làm cho nó trở thành 2, 3, 4, chứ đừng để mất. Mất phải đi mượn đấy. Quý vị đến đây tu chưa có trí tuệ, cho nên thiền sư cho quý vị mượn cái vốn, tức là văn tuệ, là giải thích cho quý vị cái thông tin. Quý vị mượn cái thông tin đó quý vị tập. Tập rồi, tu rồi, thành rồi, những người làm ăn có tiền nhớ phải trả lại vốn và lời cho tôi đấy, chứ không phải bỏ đi đâu. Thì thiền sư nói rằng là những cái chuyện mà mình tu niệm, mình đừng bao giờ mình nghĩ nó mất. Mình không có hiểu giá trị của sự tu niệm. Ngày nào mình còn tu niệm thì là mình đã gieo được một cái thiện pháp rồi. Và cái này nó chỉ là nằm yên đó thôi, cho nó không bao giờ mất hết. Và ông nhắc nhở rằng là mình phải tiếp tục tu nữa. Có một đồng thì đã làm thành 3, 4. Đây là một bài cũng khá lâu rồi, nói về tâm si. Vì hành giả này hỏi là một người hành giả người Hàn Quốc, một cô hành giả người Hàn Quốc. Một cô hành giả người Hàn Quốc đến tập thiền tại đây cũng khá lâu rồi. Trong khi thực tập và trong phần trình pháp, tôi có hỏi vị ấy rằng: vậy cho cô có nhận ra phiền não trong sinh hoạt hàng ngày không? Nghĩa là trong khi mà ngồi và đi thì tôi cũng hỏi, mà đi trong sinh hoạt hàng ngày này, đi tới đi lui, nói chuyện, mở cửa đóng cửa, đi đứng xung quanh, sinh hoạt, tắm rửa, ăn uống. Vì này mạnh dạn trả lời với tôi rằng: dạ khập, tôi chẳng thấy có cái gì phiền não hết trong cái sinh hoạt của tôi. Và nếu mà phiền não nó khởi sanh thì tôi cũng duy trì chánh niệm, tôi biết rất là rõ, vân vân, là rất là tự mãn. Sau một thời gian thiền tập, cùng chính vị này trở lại gặp tôi và thưa với tôi rằng: lúc trước sư hỏi con có thấy phiền não trong sinh hoạt hàng ngày không? Con trả lời không. Nhưng dần dà con khám phá ra rằng tâm con còn quá nhiều phiền não, nhưng mà vi tế không có nhận ra được. Thật là quá xấu hổ và tồi tệ khi tuyên bố không biết trơ trẽn rằng tâm tôi chẳng một chút phiền não nào hết. Có lẽ là vì này không thấy tham sân. Vì vậy khi thiền sư hỏi có thấy phiền não không, thì cô này trả lời một cách chắc chắn là không. Rồi cô tập hoài, cô duy trì chánh niệm trong một thời gian lâu, 1 tháng 2 tháng, cô trở lại, cô thưa với thiền sư rằng là: thiệt ra tôi không biết quan sát chút nào hết, thiệt là trơ trẽ, xấu hổ để mà nói với ngài rằng là tôi không thấy phiền não tham sân si. Thiền sư trả lời: bởi vì tâm si che án, cho nên hành giả này mới bào giảng tuyên bố rằng tâm cô ấy không có phiền não, hay cô ấy nghĩ rằng tâm mình thánh thiện và tốt đẹp. Ông dặn tới dặn lui hoài, ông nói đừng có bao giờ nghĩ cái gì về tâm mình hết. Khi bạn nghĩ rằng tâm tôi tốt, mình làm phước hoài là mình nghĩ rằng là mình là một cái người rất là rộng lượng, mình sẵn sàng cho. Nhưng mà ngài thằng Su Jotika, ngài nói ngài cũng bị bắt cái chuyện đó. Khi ngài bố thí, ngài cho rất là nhiều, nhưng mà ngài, khi mà ngài đọc cuốn sách á, người ta hỏi rằng bạn thường bố thí cúng dường, bạn làm rất nhiều chuyện phước thiện, bạn nghĩ rằng tâm bạn rất là tốt, bạn có chắc điều này không? Ngài nói khi mà đọc tới ngang đó là tôi đã bắt đầu giật mình rồi. rồi đọc xuống tiếp nữa, bằng cho, bạn có nghĩ rằng là tôi cho không? Ngài nói đúng quá, tôi cho. Tôi ai, ai cho trong này, tôi cho hả? Vậy thì đâu có gì mà thánh thiện trong đó, mình biến tên tôi ta vào rồi này. Thành ra cái câu đầu tiên ông này ông hỏi, bằng cái tâm của bạn nó cao thượng, nó thánh thiện đến chừng nào? Khi bạn làm cái chuyện phước thiện, bạn đi chùa, bạn tụng kinh, bạn niệm Phật, bạn tự, bạn dọa, bạn hay lắm, bạn ghê gớm lắm, hãy coi chừng cái tâm của bạn. Nó không ghê gớm, nó không hay, nó không dọa như vậy thôi. Khi mà mình nghĩ rằng mình hay, mình dọa là mình đứng lại rồi đấy, mình không muốn tập tu nữa. Mà ngược lại, mỗi lần mà mình thấy trong mình, tâm mình nó xấu xa, nó đê tiện, nó bằng thiểu, nó đủ thứ chuyện ở trong đó, nó như một cái lò, một cái nồi cắm heo á. Ông nói đây này, những người này sẽ tiến bộ này, những người này sẽ tiếp tục tu nữa, và những người này sẽ cố gắng sửa đổi. Vậy không thấy xấu sao sửa, phải vậy không? Muốn sửa cái nhà là phải thấy hư rồi đấy chứ, hư chỗ nào này, mày ngoài hư, mày tôn hư, hay là vách, hay là sàn nhà rồi nó hư, không thấy hư, thấy tốt hết, thấy tốt hết, kêu thờ tới sự hành trí, phải thấy hư cái đã. Vì vậy trong cái diễn trình tu niệm, các vị thiền sư thường nhắc mình rằng là cái việc đầu tiên bạn phải nhận cho ra được là cái phiền não trong tâm của bạn đầy dậy cái phiền não trong này. Xin lỗi, bằng do bạn thấy như là một cái hầm thật khủng khiếp trong đó, và nó đã tích lũy không biết bao nhiêu đời kiếp, đùng một cái là nó trồi lên, đùng một cái mà trồi lên, thúi hết sức là thúi. Vì tâm si che án cho nên hành giả bào giảng tuyên bố rằng tâm cô này không phiền não, tâm mình thánh thiện, tâm mình tốt đẹp. Chúng ta nên nhìn thẳng quan sát để thấy bản chất thật sự của tâm mình. Đừng nghĩ rằng tâm tôi nó như vậy như vậy, cái đó là do sự xét đoán chứ không phải sự thật đâu. Và khi mà thấy sự thật rồi thì mình thấy nó không đẹp chút nào cả. Một số thiền sinh Việt Nam tới Myanmar hành thiền, và tôi hỏi các vị ấy, trong khi ăn bạn có thấy tâm tham không? Đây là ông cho mình một vài ví dụ đó quý vị. Một số hành giả Việt Nam đến lại đây tập thiền, và tôi hỏi rằng trong khi ăn bạn có thấy tâm tham không? Bạn có thấy tâm háo hức lúc thấy đồ ăn ngon chăng? Khi mà ta dọn ra đó cho mình á, thường bên Myanmar người ta dọn cái kiểu mà kêu bằng từ phục vụ lấy thì đồ ăn để từng khay khay vậy, rồi hành giả cứ việc sắp hàng tới rồi lấy từng tự. Thiền sư hỏi rằng là khi mà thấy một món đồ ăn ngon, hoặc là thấy đồ ăn ngon, tâm của bạn nó có tham nổi lên không, nó có háo hức không, nước miếng nó có chảy ra trong miệng không? Một vị sư thưa với sư với tôi, dạ thưa thầy, ồ con dễ ăn lắm sư ạ, à, ai cho món gì con cũng đều ăn được hết, và con ăn vào thì món gì con cũng thấy ngon cả. Con dễ ăn lắm, món gì con thấy ngon hết, con là tâm tham không à? Không, tôi dễ ăn lắm. Một chuyện. Thưa thầy, thầy mới hỏi tôi rằng là tôi có thấy tâm tham trong khi ăn không? Đây là một vị sư trả lời. Dạ thưa sư, không bao nhiêu. Đồ ăn tôi không lấy đầy bát, tôi chỉ lựa món nào thích hợp với khẩu vị của mình là tôi lấy thôi. Sau đó tôi ăn trong bình bát của mình, có giành giật ai đâu mà gọi là tham. Tôi lừa là lừa món vừa miệng thôi, tôi ăn lấy chừng không thấy đầy bát, lấy chừng 2/3 thôi, chừng nửa cái thau thôi, thế là tôi cứ việc ăn trong đó. Nếu mà tôi ăn khác ăn không hết rồi đem về cốc tôi ăn, ăn xong tôi rửa đấy, đâu có dành của ai đâu mà tham. Một người đàn ông người Myanmar đánh tát vào mặt con tới tấp, đứa nhỏ bị đánh gãy răng cửa, máu me đổ ra, mắt sưng vù, hoảng sợ chạy vô chùa gặp các sư trong đó cho trốn. Cái thằng này nó nói các sư, nó nói rằng là đó, giờ thưa sư con khi mà nó vô chùa đó, vô trốn trong chùa thì ba nó đi theo để kể câu chuyện này, thì kể trở lại câu chuyện kia. À, các sư cho trốn, ba nó chạy vào chùa kiếm sư hoài, thằng nhỏ đâu? Cái mấy sư trả lời nó sợ quá, nó trốn, vô này trốn. Nó phải trả lại cho tôi để tôi dạy nó. Nó ông xăm, ông xăm như vậy, tôi đâu có xăm. Đánh người ta là gãy răng cửa, chảy máu ở miệng và không sân. Tại vì sao? Tại vì tôi dạy nó mà, tôi đâu có sân. đó về thằng nhỏ nó vô nó trốn ở trong chùa đó. Sư, đây là cái câu chuyện họ chỉ nói tiếng Anh này thôi, nhưng mà sau đó sư tìm hiểu nữa thì nhỏ nó vô trong chùa đó, nó vô nó ở trong chùa cái nó sợ ba nó quá, vì ba nó nổi sân lại đánh nó, đánh dạ mang luôn à, vô trong chùa trốn đó. Thì vô trong chùa cái mấy sư sai nó làm, kêu nó làm chuyện này chuyện kia, rồi vậy lúc đầu nó còn làm, cái lát nó theo bạn bè nó ham chơi, cái mấy sư la rầy nó cũng nghe, nó cũng lì nữa. Đó, bây giờ mình hiểu tại sao mà ba nó đánh, tại nó lì quá. Thầy mấy sư cũng la, mấy sư cũng ngắt tay rồi vậy đó. Thầy tao ghét sư mấy sư lắm. Cái nó nói về một vị mà hòa thượng trụ trì, nó nói giờ thưa sư, người ta nói Phật pháp tăng, thấy không? Đức có đức tin nên Phật pháp tăng. Con là chỉ có đức tin nên Phật pháp thôi à? Con không tin cái tăng. Vậy tại sao vậy? Tăng gì mà đánh người ta rồi chết luôn à? Đức tin nên Phật pháp mà thôi. Bây giờ người thứ nhất rằng nói rằng tôi rất là dễ ăn, món gì tôi ăn cũng được, tôi không có lựa chọn gì hết trơn, tôi lựa cái món ngon mà thôi. Thứ hai nói rằng là tôi không có ăn, không có tham lam đâu, tôi bỏ đồ ăn trong bát của tôi thì tôi ăn thôi, tôi không có giành giật của ai hết. Và người thứ ba nói rằng là tôi không có sân hận gì hết, tôi dạy con tôi thì tôi đánh đến chừng nào nó nghe thôi ạ. Cả ba người này không thấy phiền não của mình, họ đang nói với tâm si. Nếu bắt đầu thấy được bản chất của tâm si, quý vị sẽ thấy nó rất là tệ hại. Nó có mặt khắp nơi, nó là kẻ thù nguy hiểm vô cùng lợi hại và rất khó nhận biết, rất khó thấy. Đây là một ví dụ, hành giả nói khi duy trì chánh niệm, tôi cảm thấy tâm bức xúc khó chịu, không thoải mái. Hệ buông chánh niệm ra, đi loanh quanh xung quanh chùa, xem vật này cạnh ngò thì liền thấy dễ chịu quá. Khi đi lang thang nhìn vật này vật nọ, tâm không có chút chánh niệm mà hết. Bạn đang đi với tâm si đấy. Bởi vì bạn đi với tâm si, bởi vậy tâm si nó đi theo với bạn, thành ra bạn thấy thoải mái lắm, vui vẻ lắm. Còn bạn đi bằng ngó đầu này đầu kia mà bạn biết duy trì chánh niệm, quan sát tâm của bạn, bạn không cảm thấy thoải mái. Một lần tôi về Việt Nam đi Đà Lạt, thấy cảnh núi rừng đẹp quá. Một người chở thầy thiền sư này đi lên Đà Lạt, thầy ngồi phía sau xe, ông kia chạy vòng vòng thành phố. Thầy thấy cái cảnh núi rừng đẹp quá, tâm hao hức muốn nhìn. Tự nhiên chánh niệm trở lại, chỉ thấy đối tượng và cảnh bên ngoài, là tâm hay biết. Khi mà tôi hao hức mà tôi muốn nhìn như vậy, thì ông nói bây giờ là toàn tâm si không ạ. Và nó phải kéo dài một thời gian cũng 5-3 phút cho đến khi mà tôi giật mình, tôi tỉnh lại thì tôi thấy bây giờ không có cái gì mà ngoài đối tượng và tâm nhận biết, đối tượng và tâm nhận biết. Nhưng mà trước đó là hoàn toàn là tôi thấy là tôi với tâm si. Bởi vì cái xúc động hỷ nộ ái ố nó khởi sanh trong tâm khi mình nhìn cái cảnh đó. Vì vậy ông nói rằng là các bạn có thấy không, các bạn trả tiền rất là mắc để đi những cái tour du lịch rất là xa xôi, trả 7-8 ngàn mà đi chơi mà đi thêm toàn thêm với tâm si không. Thế mà bạn về bạn kể rất là dữ, nào tôi đã qua chỗ này, tôi đi chỗ kia, tôi đi chỗ nọ, kể vân vách, kể sung sướng lắm. Đi với tâm si rồi về kể lại cùng với tâm si nữa, vì tâm nó háo hức quá chừng à. Thành ra xài tiền để mà mua phiền não đó. Và ông nói rằng mình không biết, một cách vô minh, một cách ngu dốt, mình tiếp tục mình làm những cái chuyện đó. Một ví dụ khác cá nhân tôi, đây là câu chuyện đã xảy ra đã lâu rồi và thiền sư kể lại cho mình nghe. Một năm, mấy năm gần đây, một sư kể rằng mới gần đây thôi, tôi đi về thăm nhà và thấy bố tôi bây giờ 83 tuổi, đau rất là nặng, tim bị suy yếu, thần không làm việc điều hòa, tiểu đường và nhiều thứ bệnh khởi sanh vì tuổi già. Khi tôi gặp bố tôi thì ông nằm đó thiêm thiếp, bình hoàng dữ quá, sắp sửa chết rồi. Cái chuyện này xảy ra lâu rồi. Nhìn ông cụ tôi nghĩ rằng ông sẽ không còn sống bao lâu nữa. Tự nhiên thầy nói rằng chà, chắc là ông qua không phải con trăng này quá, tức là sẽ không còn sống bao lâu nữa. Nhưng tôi không nghĩ rằng mạng sống của tôi cũng mong manh như đèn trước gió. Khi suy nghĩ như vậy, tôi chợt nhận ra rằng tôi suy nghĩ với tâm si. Trời, ông cụ nó khổ quá, chắc là không còn sống bao lâu nữa. Ông cụ mình chắc là ông cụ thân sinh của mình không còn sống bao lâu nữa. Tôi suy nghĩ như vậy mà tôi không có biết rằng mạng sống của tôi cũng mong manh như đèn trước gió, chứ chắc ông đã chết trước tôi nha. Biết đâu tôi vô thự, tôi thăm ông, tôi bước ra xe nó cán tôi chết làm sao này. Tôi thấy người ta mà tôi quên tôi. ai trong quý vị mạnh dạn nghĩ rằng tối nay hay ngày mai hoặc một hay hai bữa nữa mình sẽ chết? Chắc chắn là không ai cả. Nếu mà ông nói, nếu mà gặp những người mà đã chết rồi mà dậy và hỏi rằng là bạn có nghĩ rằng là bạn chết trong cái ngày đó không, thì gần như là tất cả mọi người đều nói rằng là không ai nghĩ là mình sẽ chết, vì trước đó nó còn khỏe quá mà sao chết được. Ai trong quý vị dám mạnh dạn nghĩ rằng tối nay hay ngày mai hay một hai bữa nữa mình sẽ chết? Không ai cả. Còn khỏe còn mạnh sao mà chết? Đừng có tù tầm bầy tầm bà nè. Đó mấy người nằm trong nhà thương, họ cũng không, họ không nghĩ họ chết đâu. Thiền sư Jyotika nó có một lần tôi đi vô trong một cái nhà thương, những cái người trong đó là terminal illness, tức là những cái bệnh mà là bác sĩ bó rồi, bó tay, chịu thua rồi, thầy dạy rồi đó. Thì ngài nói rằng là tôi vô tôi thăm, nhưng mà tôi cũng tò mò muốn coi thử là những cái người này họ suy nghĩ như thế nào. Thì ông nói, ngài nói không có một người, chính cả trăm người trong đó không thừa một người nào hết trơn, tất cả mọi người đó đều chỉ muốn một chuyện thôi, làm sao mà lành, về sống lại với vợ với con, là đi thưởng thức cái chuyện này chuyện kia, đi hưởng cái chuyện này chuyện kia. Mặc dù bác sĩ tuyên bố rằng là mình không còn sống bao lâu nữa, họ không bao giờ nghĩ tới chuyện chết. Họ suy nghĩ lại, nhớ lại những cái kỷ niệm mà vui của họ, và họ mong rằng họ tới đó họ sẽ được lành bệnh, và họ sẽ sống, và họ sẽ hưởng những cái chuyện đó. Người nào nhờ kinh nghiệm thiền tập, kinh nghiệm sâu sắc với tuệ giác, sẽ thấy rằng mạng sống của mình sẽ kết thúc bất cứ lúc nào, người ấy sẽ thấy rằng chưa chắc mình còn sống cho tới ngày hôm sau. Khi hành giả đạt được tuệ giác tuệ diệt, tuệ giác sẽ cho hành giả thấy mình chết trong từng sát na, trong mỗi cái sanh diệt của danh sắc. Lúc bấy giờ không cần dùng tự thí để quan sát, để suy niệm, để quán tưởng về sự chết. Sự chết, sự hoại diệt xảy ra trong chính thân và tâm này mỗi lần bạn nhắm mắt lại. Mỗi lần bạn yên tĩnh và bạn ngồi thiền thì sự chết đã tới với các bạn. Bạn đang làm quen với sự chết này, bạn đang còn sợ gì nữa, thấy không? Đâu có cần gì mà bạn cần phải ai phải tiếp dẫn bạn vào lúc cuối cùng. Là bạn đang đối đầu với nó này. Cứ mỗi lần hành thiền, mỗi lần đi thiền, mỗi lần sinh hoạt hàng ngày duy trì chánh niệm, tự nhiên tuệ giác này nó khởi sanh. Tuệ giác thì sẽ nhắc bạn rằng bạn sẽ chết trong từng giờ, từng phút, từng giây. Vì vậy một cái người mà làm quen với cái sự chết, từ ở những cái lúc mà đang mạnh khỏe như thế này cho tới lúc mà chết, bao nhiêu năm xảy ra, và những người đó sẽ không còn sợ chết nữa. Thành ra có một lần đó, sư gặp một cái vị sư đó chết vì bệnh, ông bị ung thư ruột. Lúc đó là khoảng chừng 10 giờ đêm đó, thì người ta báo trong tu viện báo cho biết là sư đó chết, và họ đem đi nhà thương. Chết rồi thì họ đem cái xác đó tới nhà thương, bỏ trong phòng lạnh. Rồi đếm 1, 2, 3, khoảng chừng chưa tới là 72 tiếng nữa, là người ta cũng nói rằng là ngày hôm đó là sẽ đem thiêu. Thế là chư tăng Phật tử, trong đó có chư tăng Phật tử Việt Nam nữa, cũng đi đám, đi theo cái tới nhà xác đó, để mà giống như góp phần mình tụng kinh rồi để mà chia buồn với gia đình rồi vậy đó. Đó là khi tới nơi, sư đi tới trước, sư đi theo nhóm chư tăng tới trước, Phật tử tới sau đứng ở ngoài, còn chư tăng vô trước thì vô chỉ cái xác của ông đó để ở đâu, ta đem cái xác ra. Mà vô trong cái nhà xác là mấy chục cái hộp luôn đó, rồi cái người mà lục cái xác của sư đó lại đọc lộn tên của người khác nữa. Thật ra mở cái hòm là mở thật, thật ra bây giờ họ mở hết mấy cái xác cho mình coi. Trời, thì người nằm nghiêng, người nằm ngả, người trắng, người đen, đủ thứ. Có một cái rất là ấn tượng là cái tóc của quý vị. Cái người mà khi mà đã chết rồi đã nằm đó, cái đầu tóc chẳng có làm cái gì được cái trơn, mà làm thêm dơ giấy nhớp nhúa nè. Dòm cái đầu tóc nó bồn sồn, nó gớm viết nè. Mấy ngày nó không tắm rồi mà dơ giấy quá. Mình khi mình sống là mình chải tóc chải đồ dữ lắm phải không? Thôi bôi kem vô rồi, sáng nào cũng nghiêng qua nghiêng lại dòm cái đầu tóc của mình. Bây giờ mình mới thấy nghĩa là cạo trọc là hợp lý. mở cái hầm ra thấy mấy ông sư đầu trọc lắp à, thấy sạch sẽ. Ôi chào, còn mấy ông cư sĩ ở đâu sao mà dơ quá, mà cái mùi nó ám ảnh sư tới mấy ngày luôn. Đúng là lúc đó sư không có chánh niệm, mà không nhiệm mùi là mùi. nằm với sư mấy ngày luôn. Khi mà lôi cái xác ra rồi, rồi nó ui cha họ làm thấy khổ, cái heo ra rồi, cái nó chạy bù chạy máu mấy ngày rồi, mà có ai đụng tới đâu. Ông đau ông nằm trong chùa rồi nó đem tới đó rồi nó dục cho nó à, rồi báo cho cái chỗ đó biết là ngày nào mà thiêu thì chư tăng tới thì lấy ra rồi cũng chặt tắm rửa gì hết trơn à, thấy thay cái y bộ y không à. Thì là lúc bây giờ nó lấy cái bộ y cụ ra rồi, ôi trời ơi là mụt máu. Cái lúc đó cái sư nói cái chú mà bà con á, cho tôi xin cái bộ y đó đi, giặt cái đó để cho tôi xin. Trong cái y nó hai lá, cái lá ngoài bên cái y nội là dữ nhất, khủng khiếp nhất. Đó thì rồi cái ông nói dạ mô Phật, nếu mà ngài muốn để con giặt cái bộ y này của sư phụ con rồi con đưa. Tại vì ông đó là kêu ông sư chết rồi bằng chú bằng bác gì không biết. Thì sư ngài là vừa nói xong kia là có một ông sư Ấn Độ đứng sau lưng ông đấy. Sư phải cưa làm hai với tôi đó nghe, vì ta hai miếng luôn á. Cái sư nói bây giờ sư muốn cái nào. Ông nói cho tôi cái ngoài, cái trầm hướng quá. Thôi được rồi, mình đồng ý. Để mình giặt y xong rồi mà đem về chùa thì tôi đưa sư cái miếng ngoài còn trong. Tại là mấy sư muốn đem cái đó về giặt sạch sẽ xong mà đắp rồi quán tượng, phải không? Rồi đến khi cái chú kia chú đem cái bộ y tới là ông sư Ấn Độ chờ sẵn rồi. Ông lại ông cưới mình lấy cái bộ y ngoài rồi, còn có một cái bộ y nội không à. Mà nó giặt không biết mấy ngày rồi, nó phơi không biết mấy ngày rồi mà cái vết ố nó còn á. Cầm mấy lật qua lật lại chia xong cái là con ông đại hạng tôi nói, tôi nghe nói sư có một bộ phẫn tạo y, tức là y mà của người chết á, tốt lắm, tôi đi cho tôi đi. Tôi về bên đại hạng không có chùa chiền gì trơn, tôi chia phần á. Chắc tức mới giữ cha mà cũng phải đưa cho rồi chứ biết sao bây giờ. Kể sư lên sư thưa về thiền sư nói kể lại câu chuyện cho ông nói. Mấy sư nắm bắt tục đế quá. Ông ăn nhầm gì hết trơn mấy cái này. Tại vì lúc đó sư có hiểu cho. Đây là mình thấy này. Bây giờ hành giả sẽ không cần dùng tự thi nữa để quan sát sự suy niệm về sự chết. Không cần nữa. Khi tới một sự tu niệm, tới một giai đoạn nào đó mà tiến bộ rồi đó, bạn khi chỉ cần bạn nhắm mắt lại hay bạn duy trì chánh niệm, trong khi đi, trong khi sinh hoạt, trong khi ngồi, bạn sẽ thấy rằng chúng ta chết, sự chết nó sẽ đến từng giờ, từng phút, từng giây. Chúng ta không tìm đâu xa nữa, mà sự sanh khởi, sự hoại diệt này chúng ta thấy ngay trong chính thân và tâm của chúng ta. Sư chưa hiểu câu đó. Thật ra đến khi mà ông thiền sư ông cười, ông chế nhào từ này, mình không hiểu muốn nói cái gì. Tại sao mà đi kiếm một cái y mà dơ giấy như vậy để mà đắp mà quán tượng mà sư cười, sư nói ui, mấy cái này là cái concept, khái niệm, dẹp đây. Bây giờ mình nói chuyện một cái chuyện khác cũng liên quan tới vấn đề tâm si nữa. Bây giờ nói về vấn đề cha mẹ. Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ có rất nhiều tâm từ đối với con cái. Cái phần này là phần trả lời cái câu hỏi làm thế nào mà yêu thương mà đừng có dính mắc. Ngày xưa không có thời giờ đọc hết, sư chỉ đọc một cái phần cuối mà thôi. Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ có rất nhiều tâm từ đối với con cái, hay con cái cũng có tâm từ đối với cha mẹ. Cha mẹ luôn luôn mong cho con mình được mọi điều an vui hạnh phúc. Cha mẹ nào mà không mong cho con được an vui hạnh phúc? Không có một cha mẹ nào như vậy. Nhưng nếu chúng đau khổ thì cha mẹ cảm thấy thế nào? Chấp nhận được hay không được? Bây giờ mình muốn rằng con mình nó được an vui hạnh phúc mà con mình nó đau khổ, liệu cha mẹ có chấp nhận được không? Tâm lý chung của các bậc làm cha mẹ là muốn cho tất cả mấy đứa con mình, tất cả vòng biết lớn chữ tất cả mấy đứa con mình, bất cứ đứa nào mà con của mình, đứa con của mình đều được sung sướng hạnh phúc. Khi có chuyện buồn xảy ra cho một trong đám con của mình là cha mẹ đau khổ, cha mẹ than vãn, bức xúc quá, khổ quá, bởi vì một trong những đứa con của mình nó gặp những cái chuyện mà không may, bất hạnh, làm cho cuộc sống của nó rất yêu đứng đau khổ. Nếu là cha mẹ và trong hoàn cảnh ấy mà bạn mà đau khổ, thế là bạn đau khổ với tâm si đấy. Vì tâm si cho nên muốn tất cả mấy đứa con mình, đứa nào cũng được sung sướng, giàu có, an vui. Đó là điều không thể được và không bao giờ xảy ra hết trong thế gian này. Mình có 5 đứa con, mình muốn 5 đứa con này đứa nào cũng sung sướng, đứa nào cũng vợ, cũng chồng, cũng làm ăn nên có nhà, có cửa, có ruộng, có vườn, có đủ thứ mọi gì. Muốn như vậy không được, muốn như vậy là muốn với tâm si. Người có trí tuệ không mong một chuyện điên rồ như thế. Vì ấy hiểu rằng cuộc đời có rất nhiều bất trắc xảy đến, không biết trước cái chi hết sẽ xảy ra, nên không, cái lòng của họ không mong đời chi cả, cho dù mong đời cho tới con mình. Không mong chờ mọi sự phải hay, phải tốt, phải đẹp, phải yên vui cho tất cả những người trong gia đình, cho con, cho cháu của mình. Con mình cũng vậy, có đứa tốt, có đứa xấu, có đứa ngoan ngoãn, nhưng mà cũng có những đứa nó lì lợm hư hỏng. Bạn có thấy chăng, ngay cả những đứa nó ngoan, nó hiền, nó yêu thương, nó nghe lời bố mẹ, mà cuối cùng nó còn bỏ mình nó đi nữa chứ, vì chết chóc, vì tai nạn, vì bệnh hoạn. Và điều này chúng ta thấy nhan nhản. Có những đứa nó rất ngoan, rất hiền, nó nghe lời cha mẹ, mình nghĩ rằng mình, đây là một cái đứa con rất là quý này, phải không? Mình mong rằng là trong tương lai nó sẽ là mình già cả, nó sẽ giúp đỡ mình, vân vân, phải không? Mình để rất nhiều cái sự hy vọng, kỳ vọng lên nó, nhưng mà rồi cuối cùng nó cũng bỏ mình nó đi, bỏ mình nó đi bởi vì nó chết chóc vì tai nạn, vì bệnh hoạn. Mỗi lần mà đọc tới ngang đây, suy nhớ một cái câu chuyện nó thương tâm, nó xảy ra ở bên Florida, chỗ bang sư ở đó quý vị. Cái cô đó cũng có một đứa con. Trước khi mà cái thằng nhỏ này nó sinh ra đó, thì bác sĩ là trước đó là cô đã có một đứa con rồi. Rồi khi mà tới cái thời kỳ mà thai nghén á, là bác sĩ nói rằng là cô không có phá thai là cô sẽ chết. Vì cái điều kiện, cái cơ thể của cô nó không có, cái vấn đề sinh sản nó rất là khó khăn. Người ta phải mổ đưa thằng bé ra ngoài. Rồi thằng bé nó đưa ra ngoài mà một trong hai người mà sống là mừng lắm rồi. Mà gần như là 90% á là phải giết thằng này trước khi mà đưa nó ra. Trước khi mà mổ đưa nó ra thì bác sĩ nói rằng là cái cơ hội để cho cái cô này sống đó là phải giết thằng bé này. Đợi nó chừng một vài ba tháng giết nó đi, đem nó ra khỏi bụng của mẹ nó thì hy vọng là cứu sống. Cô này cũng khổ tâm ghê lắm. Nhưng mà vì áp lực của gia đình, người này người kia, cuối cùng cô phải đành chịu. Và cái đứa con thứ nhất của cô bỏ. Thì bây giờ lần thứ nhì cô mang thai nữa. Và bác sĩ cũng nói y hệt như vậy. Bác sĩ nói bây giờ cô có sự chọn lựa. Một là thằng bé nó phải chết. Lần này cô biết giữ gìn sức khỏe. Thành ra khi cái chuyện mà cô chết có lẽ không có, nhưng mà khi mà sinh thằng này ra rồi đó, là thế nào là cô cũng sẽ là bị tật nguyền. Và câu chuyện nó xảy ra đúng như vậy. Khi mà thằng bé nó sinh ra là cô bị liệt cả người từ cổ xuống, paralyzed, nó tê liệt. Cô không có là đùng với một cái dây thần kinh gì đó ở trong cái xương sống, làm cho thân cả nguyên cả thân hình cô bị tê liệt. Thì có thể quý vị thấy rằng là bà mẹ chấp nhận hết tất cả những cái hiểm nguy, phải không, để mà có được một đứa con. Thật là bà thương cái thằng nhỏ này khủng khiếp, thương vô cùng. Làm một đủ mọi cách, vừa người bắt đầu bị tật nguyền rồi thì đâu có làm việc được, nhưng mà bà cố gắng, bà đi làm việc và bà cố gắng bà nuôi, bà gầy dựng cho thằng này nó trở nên một cái người tốt. Nhưng mà quý vị biết cái câu cái kết thúc rất là thảm thiết, là cuối cùng cái bà này đó, sau khi mà sinh thằng con mình ra được 19 tuổi rồi đó, thì báo đăng rằng bà đã bị cái thằng nhỏ chính con của bà nó giết. Mới có 19 tuổi mà hỏi tại vì sao mà nó giết mẹ. Nó không hiểu rằng là mẹ đó đã hy sinh gần cả cái cuộc đời, phải không, chịu chấp nhận cái chuyện đau thương của mình để mình cho nó ra đời và gây dựng cho nó một cái cuộc sống như vậy. Thì nó nói rằng tôi không thể chịu nổi bà được. Ngay từ nhỏ là mẹ tôi đã cái possess là người coi tôi như là một cái vật của bà rồi. Và mọi thứ phải đi đứng nằm ngồi ăn uống học hành là phải ngoài sự kiểm soát của mẹ tôi. Tôi chịu hết nổi. Và quý vị biết mà nó giết bà là biết thế nào không? Cái đầu tiên á là nó bà đi về buổi chiều bà đi, hay nó biết cái thói quen của bà đi vô cửa nào. Bữa đó nó rải dầu, đầy dầu đó. Bà chống nàng quá, chỉ cần chống cái nào một cái là mà dầu để nó trượt một cái là bà té, bà âm xuống một cái là bà sẽ chết. Nhưng mà cái lần đầu tiên mà khi mà nó sắp xếp như vậy á, thì là bầy gì đó đi qua nửa chừng thấy nó đổ dầu quá, mới la lên hỏi tại sao mày làm cái gì, gì cái nọ rồi. Thành ra nó cái lần đó thì nó hụt, nó giết bạn được. Và bây giờ nó tìm ngoài cách nữa, cái cuối cùng thì nó giết được bằng cách là nó biết con lần bạn đang ngủ buổi trưa, vô lấy 2-3 cái gối đè lên và nó kể cho nhà báo nghe. Nó khi mà tôi đè lên thì bà vùng vậy khủng khiếp lắm, bà muốn sống mà. Nhưng mà lúc bây giờ cái niềm sân hận của tôi rất là dữ, đè cho thế nào mà đến lúc mà bà chết. Mà khi mà bà buông tay buông chân và bà không còn mà resistance, bà không còn mà đối kháng nữa đó, bà không còn vật lộn với tôi nữa đó, thì tôi hiểu bà chết rồi thì tôi mừng quá. Tôi sẵn sàng là đi vô tù, nhưng mà cuộc đời của tôi bây giờ là tự do, không có ai kềm cản tôi nữa. Đó, mình thấy không? Không phải là đứa nào cũng, con của mình cũng ngoan, cũng hiền hết trơn. Và cái câu chuyện nó xảy ra mình thấy rất là đau khổ, phải không nào? Mình mong đợi rất nhiều và con mình đâu có được gì đâu. Vì vậy thiền sư nói rằng con mình cũng vậy, có đứa tốt, có đứa xấu, có đứa ngoan ngoãn nhưng mà có đứa lì lợm hư hỏng. Ngay cả những đứa ngoan mình yêu thương rất nhiều cũng có thể bỏ mình mà đi nữa, bỏ mình vì sự chết chắc, vì tai nạn, vì bệnh hoạn. Đúng thứ chuyện nó xảy ra trên cuộc đời này, nó rất là bất trắc và mình không có mong đợi gì hết trơn nữa. Bộ phận làm cha làm mẹ là mình tạo cho nó một cái tương lai với trong cái khả năng, trong cái sự giúp đỡ của mình. Còn như thế nào là cái nhân, cái duyên, cái nghiệp lực của nó, mình đừng có muốn cái gì hết. Mình càng muốn bao nhiêu mình sẽ khổ đấy. Bây giờ có một cái bài khác khác nữa, nói về tâm si, mà tâm si về vấn đề ngã chấp. Thưa thiền sư, khi có hai thiền sinh đứng nói chuyện, nếu là người ngoại quốc thì thôi, đây câu chuyện xảy ra bên Myanmar đó. Nếu hai hành giả này mà người ngoại quốc thì không có gì. Ngược lại, nếu mà là hai người Việt Nam thì tâm con nó cằn nhằn, nó bực bội. Mặc dù tâm con rất hiểu rằng là ai ăn nấy no, ai tu nấy được, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Con này cũng từ Phước Sơn qua đó quý vị. Biết như vậy rồi đó mà sao nó bực quá đi, nó khó chịu quá. Thiền sư trả lời, tâm phiền não bởi hai lý do. Thứ nhất, nó so sánh mình tu, mình hành thiền, còn mình mấy người này không tu, không hành thiền, qua đây chỉ trực chờ mà nói chuyện mà thôi, phí phàm thì dầu vô ích, một cái lũ này ngu si quá, không biết cái gì hết trơn. Trong khi mình nói như vậy là phiền não đang khởi lên, là mình so sánh, và tâm mình toàn là tâm si không. Khi so sánh là ngã chấp, chấp tôi, chấp ta, tôi tu thiền, tôi tu tập, tôi đàng hoàng, tôi tử tế, tôi nghiêm túc, còn mấy bà kia không tu hành, không nghiêm túc, không dậy, không kia, không nọ. Càng mở miệng ra mình phà bao nhiêu là toàn mình nói với tâm si không. Mà mình tự mình rất là ngon, có vậy không? Mình tới mình mép đó. Học phần hành giả là có cái ưa đi mép với thiền sư đó, phải không? Bà này dậy, ông kia dậy, người này này kia nọ đó. Trong khi nói tự mình ngon lắm mà toàn nói với tâm si không. Cái thứ hai mà thiền não sanh lên là bởi vì mình tự đồng hóa mình với người khác. Họ Việt Nam, mình cũng Việt Nam. Người Việt Nam qua đây phải làm gương cho người khác, phải tinh tấn tu hành để cho người ta đừng có khi dễ hồi chúng mình. Mình là Việt Nam, Việt Nam là mình, tôi là Việt Nam, Việt Nam là tôi. Cái gì nữa? Không đấy, cái đồng hóa này rất là nguy hiểm này. Mình là người Việt Nam, mình qua đây mình phải tu hành cho nghiêm túc để mình nợ mặt nợ mày với hồi chúng chứ. Mình qua đây mà mình không tu hành đàng hoàng, mình là đem chuông đi đánh nước ngoài mà, phải không? Chuông biết chuông bể là chuông thôi không rồi, mà cái này là đem chuông đi đánh nước ngoài, mình phải làm cái sao để cho họ nệ người Việt Nam mình. Việt Nam là tôi là Việt Nam. Khi thiền sư nói rằng cô đồng hóa cô với chính những người đó và nói rằng mình là Việt Nam, Việt Nam là mình, Việt Nam là tôi là Việt Nam, thì cô này có trả lời dạ không, con không phải là Việt Nam, nhưng mà họ với con đều là người Việt. Thiền sư trả lời đúng đấy, thì không phải là Việt Nam, nhưng mà tôi là người Việt Nam, họ là người Việt Nam. Trong đó còn ngã chấp cho nên phiền não mới phát sinh. Tôi và họ là người Việt cho nên tôi muốn họ phải tu, phải tập để người ta đừng xem thường người Việt mình. Dĩ nhiên trong đó có cả luôn cả tôi nữa. Đừng có ai xem thường người Việt đó nghe. Người Việt của tôi đó nghe, coi chừng đó. Có một lần suy đi từ bên Mỹ về tới ngang ở bên Đài Loan đó. Có một chuyến bay nó khởi hành từ Đài Loan về tới Việt Nam. Ui giờ trên chuyến máy bay là thôi, mấy ông mấy bà nghe là lúc bây giờ là đã lắm, đứng dậy là nói, bởi vì không có người nước ngoài nữa, còn Việt Nam không à. Đó, rồi xin nghe con cái bà kia bà hỏi, này bà, tiền tiền Mỹ của mình á, bây giờ ăn bao nhiêu tiền Việt Nam, tiền đô la của mình á,
đô la gì của mình, đô la của Mỹ chứ đô la gì của mình. Nói thoải mái, đô la của mình ăn bao nhiêu tiền Việt Nam.
Tôi và họ đều là người Việt, cho nên tôi muốn họ phải tu, phải tập để mình, để cho người ta đừng có xem thường người Việt mình. Và dĩ nhiên trong đó có cả tôi nữa.
Anh chị em thấy mình, khi mình tư duy như vậy, mình bực bội sân hận, mình tư duy toàn với tâm si không?
Hoặc là tôi không muốn bị mang tiếng xấu chung với những người lười biếng không tu. Một vị hành giả Việt Nam sang Myanmar nghe nói Việt Nam bị mang tiếng xấu bởi vì người Việt Nam qua nơi này quậy phá, không tu, ưa nhóm họp tán dốc, ưa họp chợ, uống trà, ưa đi ra ngoài, bram. Cho nên ai hỏi cô là xứ nào, cô này không ngần ngại trả lời tôi là người Tàu.
Thế là cái ông Myanmar ông nói, ồ bây giờ Trung Quốc là vậy, đi lấn ngoài biển, đi đánh chỗ này, chỗ kia, đi giành, đi giật thứ thực dân, vân vân. Cái cô nói không, tôi Tàu mà Tàu Lai thôi. Làng qua làng lại mà phải không? Thế chỗ nào mà ngon mà mình dính vào đó. Thế ông thầy sư ông nói, tất cả những cái lời mà nói này là một cái hành động cử chỉ này là toàn là tâm si nó sai khiến mình thúc đẩy mình không?
Ôi đại hàng Tàu Tây Myanmar Mỹ, ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên, đâu có chứ đâu mà sợ.
Thấy không? Phiền nào Tây, phiền nào Việt Nam giống nhau, phiền nào Myanmar, phiền nào đại hàng Trung Quốc giống nhau hết. Phiền nào là phiền nào mà thôi. Vậy mà đã có con người tâm, người nào chưa tu là người ấy phiền nào, không có ai trong này hết.
Và cuối cùng là có một cái bài cũng liên quan tới vấn đề tâm si nữa, không biết là sư có thấy kiếm được trong này không? Coi thì. À, thưa thầy, tại sao mà thầy biểu chúng tôi phải coi tâm? Coi tâm có lợi ích gì? Ông thường dặn rằng có đối tượng, có tâm, mà đừng có quan sát đối tượng, hãy quan sát cái tâm. Trả lời, quan tâm để thấy rằng danh sắc hay ngủ uống sinh hoạt một cách tự nhiên, không có ai đứng đằng sau điều khiển chúng. Ý là bạn quan sát tâm hoài đi, bạn thấy tâm và đối tượng, bạn hiểu thế nào là vô ngã. Ngủ uống danh sắc hay sinh hoạt một cách tự nhiên, nhưng mà bạn lầm tôi ta, bạn chen vô. Thông thường chúng ta đồng hóa mình với thọ. Tôi cảm thấy hôm nay con cảm thấy buồn quá, hôm nay con chán quá sư ạ, con muốn đi về chẳng hạn. Mình đang đồng hóa với thọ. Ồ tôi nhớ câu chuyện nó xảy ra như vậy. Cái nhớ đây là cái tượng nó sinh hoạt, mà mình đồng hóa với tượng. Rồi tôi biết mình đồng hóa với thức. Rồi tôi muốn bạn đồng hóa với hành. Vì có tôi ta bên trong cho nên phiền não mới phát sinh. Con nghĩ về câu chuyện gia đình ở Việt Nam, thật ra không có tôi nghĩ, chỉ có tâm suy nghĩ xuất hiện và có tác ý muốn tiếp tục nghĩ về chuyện ở Việt Nam. Con nghĩ về chuyện gia đình ở Việt Nam, thiền sư trả lời không có tôi nghĩ, không có con nghĩ, chỉ có tâm suy nghĩ xuất hiện và tác ý đó nó dư cái tâm cứ ở trong tiếp tục và suy nghĩ hoài về câu chuyện bên Việt Nam. Mình nhớ có một cái ông mà ông triết gia người Pháp thì phải, ông Pascal đó, ông nói rằng là tôi suy tư là tôi hiện hữu, thấy không? Dưới ánh sáng Phật pháp ông nói toàn về tâm si không, không có tôi, không có tôi và không có tôi suy nghĩ, mà có chẳng có tôi nào hiện hữu hết. Ngày hôm qua có một vị đến gặp sư và thưa với sư về vấn đề dạy dỗ. Anh ấy nói rằng là anh là giáo viên. Và cái khi mà anh dạy thì anh phải muốn các cháu cho nó ngoan, nó hiền, nó học giỏi được vân vân. Và bây giờ mình làm cái sao? Mà muốn cái gì cũng khổ hết. Vậy thì đừng muốn cái sao? Mình có cái vai trò là ông thầy hay là một vị thiền sư hay là bất cứ một vị người dạy đạo, thì mình cũng muốn rằng là học trò của mình hay là các em nó phải cho ngoan, cho hiền, nó học hoài, học giỏi mà. Thì bây giờ mời quý vị nghe cái vấn đề thiền ác này. Ở Việt Nam con phải dạy dỗ huấn luyện mấy chú nhỏ. Mấy chú nhỏ là mấy chú sa di. Đây là một cái bài pháp của một sư trình với thiền sư. Đôi khi phải la rầy đánh tụi nó, tâm chỉ mong cho chúng học hành nên người. Vậy mình làm thế có tạo nên ác nghiệp chăng? Con trò của mình thì mình phải dạy nó, mình phải la rầy nó, đôi khi phải đánh nó nữa. Mà làm như vậy có tạo nên ác nghiệp không? Hỏi thiền sư như vậy thì thiền sư hỏi lại, đánh và la rầy với tâm gì đây? Nghiệp không phải là hành vi tạo tác mà do trạng thái tâm của bạn. Nếu la đánh với sân là tạo bất thiện nghiệp rồi, dù hành động với mục đích gì. Thưa thiền sư, nếu vậy thì làm sao mà dạy dỗ đây? Như vậy tức là mình sử dụng cái phương tiện mình đánh nó, mình la rầy mà mình làm như vậy với tâm sân, thì mình đã đang tạo nghiệp rồi đấy, tạo ác nghiệp rồi đấy. Rồi bây giờ làm sao mà dạy dỗ đây? Hay sử dụng trí tuệ của mình, một đôi khi Phật cũng la rầy nhưng tâm ngài không có sân. Phật là đại đức Bát Chà Lý cứ ngồi nhìn 32 tướng tốt, Phật bụi học trò là tôn giả, Xá Lợi Phất làm mồ ngào lúc đến chùa. Đây là ông kể một vài cái câu chuyện ở trong kinh. Đức Phật nói, Đức Phật cũng la rầy vậy nhưng mà không la rầy với tâm sân. Làm sao la rầy đánh đập mà không có tâm sân đây? Nếu hiểu rõ tâm, chúng ta có thể làm được điều này. Khi dạy các chú nhỏ, tâm mình muốn cho nó nên người, đấy là tâm tốt. Nhưng khi nó không chịu học, nói chung chịu làm theo ý của mình, mình bực bội, mình la rầy đánh đập, bây giờ tâm xấu nó đã xuất hiện rồi đấy. Tu sao để xấu bị tốt tràn ngập, đè nén, thì la rầy mà mình không có tâm sân hận. Khi có trí tuệ, mình sẽ thấy có nhiều cách để giải quyết vấn đề, chứ không có chỉ đánh, la rầy, sùm đâu. Mình có thể tìm hiểu bằng cách làm cho chúng sợ, hiểu những cái điểm yếu của chúng. Kinh nghiệm dạy dỗ cho thấy trẻ con nào, nếu chúng ta dùng những biện pháp đánh đập la mắng, nó sẽ trở nên lì lầm không ngán. Và bên Mỹ người ta không dùng cái roi vọt để người ta dạy con nít nữa. Sư thấy một lần ở trong ngay ở trong gia đình của sư đó, đang ăn cơm với nhau vậy đó, thì buổi tối sư không có dùng cơm, nhưng mà sư ngồi đó, sư ngồi đó sư đọc sách. Rồi thấy là cái cậu em sư, cậu có một đứa con gái, thì nó nói cái gì với ba nó không biết. Lúc đó nó sư đoán là chừng đấy, khoảng chừng nhiều lắm là chừng 3 tuổi thôi. Vì nó đi lên cầu thang nó còn sợ té nè. Nó đang nói chuyện gì với ba nó không biết, tự nhiên nó bực. Nó la lên. Nó la lên, nó bảo là tôi bây giờ con không nói chuyện với ba nữa. Nó bực quá rồi, con cũng muốn ăn nữa. Cái ba bảo không không, ngồi đó ăn. Nó thôi má ăn đi, tôi không ăn. Nó xô bàn đứng dậy lên lên lầu. Thì má nó cầm roi tính là rượt theo lên đánh đuổi, kéo xuống ba nó để yên. Em đừng làm vậy, để đó cho anh. Thì khi mà nó lên trên lầu thì nó ngồi trong phòng của nó khu phòng nó khóa cửa. Thì nhỏ nó 3-4 tuổi là ở riêng rồi, không ở chung với cha mẹ nữa, không ngủ chung với bố mẹ nữa. Lên phòng khóa cửa lại ở trên đó. Trong nhà đó chú này, chú em của sư vẫn tiếp tục ăn uống như thường, không có cái chi trở ngại hết. Chú ăn xong rồi sư ngồi dưới này, sư nghe trên kia chú đập cửa. Đập cửa con mở ra, mở cửa cho bố đi. Thì cũng năn nỉ khá lâu lắm á, nó mới ra đó, nó mới mở ra mở cửa. Từ đó là sư thấy mất ít nhất cũng phải 1.5 tiếng, 2 tiếng á. Nghĩa là sau khi mà câu chuyện nó xảy ra, sư không biết cái vô nó nói gì với con bé đó rồi. Là sư dưới này là sư đọc sách rồi xong rồi sư đi ngủ, mà lúc đó sư dậy sư đi tiểu là thấy nó vừa trong phòng nó bước ra. Thì sư hỏi, ủa chú chưa ngủ à? Nó bảo không, nói chuyện trong bé nó nghe nó hiểu. Nó hiểu, nó dạy cho nó biết rằng là cái chuyện nó làm là sai. Mẹ nó rầy là đúng. Nhưng mà nó bức xúc, nó bực bội với mẹ nó, rồi nó nhảy, nó xô, nó đạp bàn, đạp ghế, rồi nó đứng dậy, nó mới có 3 tuổi à? 3 tuổi rồi cỡ đó à? Đó là sư cũng sáng sớm lại, rồi ngồi uống nước trà với chú, rồi sư cũng tò mò, sư hỏi gì chứ chú lên chú nói cái gì? Chú lên chú nói cái gì với nó? Thì chú nói, khi mà tôi lên á, là tôi đi với cái tâm tư rằng là tôi sẽ tìm cách tôi thuyết phục nó, rằng là nó có lỗi cho mẹ, nó không có lỗi. Trong khi ăn như vậy mà tôi phải suy nghĩ cái cách thức tôi nói với nó như thế nào. Bởi vì bên xứ Mỹ này mình không có quyền dùng roi vọt, mình không đánh con mình được, mình không ép con mình được. Và kinh nghiệm cho thấy rằng hệ mà mình ép, mình đánh, mình la, mình rầy nó, mình làm, mình muốn nó theo ý của mình á, 17 tuổi nó bỏ mình, nó đi. Đó là chưa kể có những cái đứa mà ở trong cái tuổi vị thành niên, nó ra nó quậy phá, nó làm nhiều thứ, nó ăn cắp ăn trộm, cha mẹ cũng bị lãnh trách nhiệm nữa, vì mình không trông coi nó. Đủ thứ mọi cách để khổ sở, nếu mà mình không có chịu communicate, tức là mình không chịu nói, không chịu cảm thông với nó. Và chú bảo là mất rất nhiều thời giờ để mình giải thích cho nó biết rằng là cái chuyện nó làm không đúng. Thì khi mới nói rằng là nó sân hận cái lắm, nó bực bội cái lắm, nó phản ứng dữ lắm, thì tôi cũng phải thoải mái, nhẹ nhàng. Tôi cứ sợ, tôi cứ nghĩ rằng là mình phải dùng hết lời lẽ mình nói, mà mình đừng giữ tâm mình cho yên ổn, thuyết phục nó. Vậy mà sáng mưa mai lại đó, sau khi mà nó thức dậy rồi, nó xuống xin lỗi mẹ nó đó quý vị. Thấy không?
Điều này cho thấy rằng cái lối giáo dục không phải là cứ dùng roi vọt, dùng sức mạnh là được đâu. Có lẽ là ở tại Việt Nam mình ta quen là dùng làm chuyện đó, vì vậy người ta thấy đó là chuyện bình thường. Ta có một năm sư đi về ở đâu ở dưới miền Nam đó, rồi có một cái sư cô, có một cái cô đó, cô lại dì khóa thiền với sư, rồi cô cũng nói vậy, cô cũng hỏi rằng là cái con nít ở bên này nó như quỷ quái ghê lắm, mà không đánh nó là không được, thì mà nó phá là phải đánh nè. Thì sư nói rằng đúng rồi, thì cái đó là cô nói là tại vì ở bên Việt Nam, chứ bên Mỹ tôi thấy người ta không bao giờ đánh nít hết rồi, ta dạy dỗ nó vậy đó. Đó cô hỏi sư là làm cái sao mà không đánh nó mà nó ngoan nó học được. Cái đó cái sư cũng biết nè, thật sự là phải nói vậy đó. Nhưng mà họ sẽ dùng rất nhiều biện pháp khác nhau. Và con nít cũng có đứa nó học hành cũng nên người cái lắm, tùy theo cái vùng, tùy theo cái chỗ rồi vậy đó. Và trong phải đứa nào cũng là vì không đánh đập mà nó hư hại hết trơn, nó tệ hại hết trơn, không có. Thì khi mà nói rằng là kinh nghiệm dạy dỗ, tôi thấy nếu dùng biện pháp mạnh, đánh đập, lo, la mắng, nó sẽ trở nên lì lợm, không ngán. Bên Mỹ người ta không dùng roi vọt mà đánh con nít. Thì thường xưa cho mình một ví dụ, một cô gái, một cô giáo dạy học trò đó, học trò tiểu học đó, nhận ra rằng trong đám học trò có một tên đầu sọ, chuyên môn sách đồng đám nhỏ, quỷ phá làm ồn, lúc lớp học quá náo động. Cô giáo chỉ nhờ thằng đầu sọ làm công chuyện gì đó, thằng lưu sọ bằng bị cô giáo sai làm công chuyện rồi, không ai điều khiển cái tụi lăng nhăng nữa, thế là im lớp im và tự động học thôi. Cô giáo này cũng không đánh đập gì hết trơn, biết là có một thằng là đầu sọ đó, chuyên môn đã xấy đồng với đứa nít, khích đồng với đứa nít kia miếng đứt làm bậy. Thì cô nói là tới giờ đó là cô chỉ việc sai nhỏ đi làm chuyện gì đó, ngồi trong lớp làm tại đó luôn, thế là nó không ai xách đồng mấy đứa nhỏ hết, là ngồi yên. Hòa thượng Sư Minh không bao giờ nổi sân la rầy đánh học trò, ngài luôn luôn nhẹ nhàng điềm đạm, nhưng cũng rất cứng khi cần phải xử lý chuyện gì. Nếu hai sư to tiếng cãi vã với nhau thì nhiều vị thiền sư hay là thầy dùng lời lẽ nhẹ nhàng khuyên lơn giải bày. Ngược lại hòa thượng Thiệu Hữu Minh thì không, ngài ngồi yên không dính vô, im lặng quan sát, vì ngài hiểu rất rõ phiền não đang xảy ra, không làm gì được, chỉ chấp nhận và quan sát bản chất thật sự của tham sân si mà thôi. Hai ông sư trong chùa mà đánh nhau như vậy đó, mà cãi nhau rất là dữ, mà cãi trước mặt hòa thượng, hòa thượng không nói gì hết, hòa thượng ngồi làm thinh. Và hòa thượng rất là thích nữa, hòa thượng ngồi làm gì. Qua thử hai ông chửi nhau như thế nào. Thiền sư U Dịnh cũng nói, tôi hớ với ông hòa thượng tôi nhiều rất là nhiều lần lắm. Hớ tôi hỏi, tại sao mà gọi là hớ? Thầy mới nói rằng là đôi khi tôi kinh nghiệm nhiều cái tuyệt vời quá rồi, mà tôi thì ở xa, mà hòa thượng thì ở trong chùa, tôi không có thời giờ vô gặp hòa thượng. Vì vậy khi mà tôi kinh nghiệm được một cái gì á, là bữa đó là tôi phải lấy chiếc xe đạp của tôi, tôi đạp từ ngoài mà phố của tôi mà vô trong hòa thượng là phải mất 2-3 tiếng đồng hồ. Đúng không? Đạp vô đi vô trình pháp cho ngài, hoan hỷ lắm. Ô, đi giữa đường rồi thôi, tâm rất là hào hức. Vô tới nơi rồi để cái xe xuống, xe đạp xuống rồi là tính nhảy vô là trình pháp của hòa thượng. Hòa thượng chồng ra, hòa thượng nói, thì giả ra nói cái chú đó lên trên chánh điện ngồi thiền niệm sư đi. Nói hòa thượng không có, hòa thượng nghỉ trong rồi, lên chánh điện ngồi thiền. Thầy có gì nói? Thầy hòa thượng đã ra lệnh lên ngồi thiền thì phải lên ngồi thiền thôi. Hòa thượng đừng bao lâu thì xong hết. Thôi chú lên ngồi một tiếng đi, rồi xong rồi hòa thượng sẽ tiếp. Xong tiếp rồi xuống, hòa thượng thấy mặt xuống, hòa thượng kêu thì giả ra để xuống cho nó bị xuống như nhà bàn ăn cơm đi. Chú nói dạ không đói, xuống ăn cả đói. Kêu cô đem cơm lên cho chú này ăn. Ngồi thêm nửa giờ nữa, hết tiếng rưỡi rồi. Tới lúc mà trình pháp bắt đầu siêu lơ rồi đó. Là khi mà họ trình pháp là họ thường làm cái bộ giống như là cắt móng tay, móng chân, hoặc dòm người này người kia nói chuyện rồi vậy đó. Không để ý gì hết trơn. Ông siêu quá. Hết hứng rồi. Hết hứng rồi thôi, trốn đi về. Ông nói sau này mà tôi mới biết rằng là bữa đó họ thường mà cho tôi mà trình pháp là chắc là tôi bị tim tôi chết quá, vì tôi đã đạt quá mà, kinh nghiệm tuyệt vời quá. Bởi vì bây giờ tôi mới thấy là hòa thượng là một cái vị thầy giỏi, thiệt là giỏi đó, mày làm giống như ngài không có để ý gì tới trơn. Rồi tôi nói rồi sau đó rồi sao sư có tinh thần sư tiếp tục sư tu được. Cái bữa đó là sao tôi siêu rền, tôi không muốn tu nữa, tôi làm biếng, tôi dạ lại tu được. Rồi hòa thượng cho thì dạ lại tiếp, lại đây sao? Thiền tập thế nào? Nói cho sư nghe thì sao? Lúc đó ông mình sẽ lên cái cơn lại. Thì anh chị em thấy không? Cái tâm của người hành giả là như vậy đó. Nếu mà mình khéo léo, mình xử lý, còn không không thôi người ta sẽ rất là nguy hiểm. Vì vậy Ngài là cái người mà Ngài là hiểu cái cách làm thế nào để mà xử lý những cái câu chuyện xung quanh. Mà ông nói rằng là làm luôn luôn với trí tuệ, tâm rất là yên ổn. Có một năm á, thượng viện Siêu Minh, thượng viện mới đó, mới xây, người ta xây một cái dàn nước, một cái bình nước đó, luôn thật lớn, cao thì cao, suy đoán lúc đó chắc cầu nó cũng cả mấy thước, qua khỏi nóc nhà luôn đó. Ôi trời ơi, mới sáng sớm mà mình đang đứng đánh răng á, cái bình nước đó, cái thùng nước nó nằm, bồn nước nó nằm giữa hai cái dãy nhà, một nhà hai tầng, bên này 20 phòng, bên kia 20 phòng. Bùng nước nằm ngay chính giữa. Trời ơi, đang đánh răng thấy bùng nước nó té xuống, ào xuống, làm bằng sắt mà chắc là nó bơm dữ quá, nó nặng quá, không biết sao mà đúng là chư thiên hộ trì đấy nha. Nó nhào cái sao mà bên này thì dưới điền này, mà bên này là mà nhà cửa này, mà nó làm rớt ngay chính giữa, ngay bon nằm ngay chính giữa luôn. Âm một cái là thôi, ta nước nó tràn vô phòng ốc, nó ngập hết cái trần. Cả ngàn lít ở trên đó, mấy chục ngàn lít, bự lắm, rất là lớn, tôi thấy rồi. Rồi mấy cái cây sắt khi mà nó rớt xuống rồi, nó đập, nó nằm ngã nghiêng. Mình dòm cái cảnh tượng vô cùng là cái bi đát, giống như là một bãi chiến trường vậy đó. Thì công chuyện nó xảy ra vào sau khi ăn điểm tâm còn chừng 7 giờ rưỡi, 8 giờ. Năm đó Hòa Thượng Kim Triều có ở bên đó nữa, sư cũng có mặt bên đó nữa. Chính sư là cái người thấy rõ ràng là cái bình nước nó rớt xuống. Rồi thôi, thì công chuyện xong rồi là lên báo cáo cho Hòa Thượng biết. Thì bữa đó đó, Ngài Hòa Thượng Kim Triệu mới kể với sư nói rằng là sau khi mà 10 giờ rưỡi chuông đánh là Ngài từ trong cốc của Ngài đi ra, đi dọc trên hành lang gỗ, đi ngang qua cái chỗ đó rồi mới đi tới nhà ăn. Hòa Thượng đi thẳng bưng. Ngài Hòa Thượng Kim Triệu nghe nụ ầm ầm, Ngài đi phía sau mà Ngài viết dòm dòm, không dám dòm. Vì Hòa Thượng Sư Minh đi thẳng băng mà, đâu có dám dòm. Hòa Thượng Kim Triệu viết thấy trời ơi, quá xa, giống như một trận động đất vậy đó. Hòa Thượng Sư Minh đi tịch bơ thẳng băng, không nói không năng mà cũng không nhìn không ngó gì hết, chỉ biết vậy thôi. Đó thì là ông thầy thường sư này nói rằng là chắc có lẽ mình phải tu rất là nhiều nữa mới được như Hòa Thượng, bởi vì có những cái sự cố nó xảy ra mà làm cho tâm mình đầm dịu quá. Hòa Thượng thấy rất tỉnh bơ, cũng có bụi học trò, cũng có la như vậy, mình làm luôn luôn làm cái tâm là không có sân hận, mình thấy rõ ràng là như vậy mà nó rất là vui vẻ nhẹ nhàng, mà đau vô cùng là đau. Bây giờ sư xin đọc một cái phần cuối cùng nữa, cùng nói liên quan tới vấn đề chấp ngã, tức là tâm tham tâm si ha. Thì cái phần này là cái phần của Hòa Thượng Sư Minh cái thuyết nói về cái sự khổ. Đây là một cái bài pháp khá cao, và sư chép lại vào năm 2003. Bây giờ đọc cho quý vị nghe để quý vị hiểu như thế nào là tâm si nữa. Hòa Thượng Sửu Minh thường hỏi: vô thường là sao? Vô thường là sao? Nhiều Phật tử trả lời với Ngài: dạ thưa Ngài, vô thường là sanh khởi cho hoài diệt. Hòa Thượng làm thinh và trả lời: ngu uẩn là vô thường, khổ và vô ngã. Nhưng làm thế nào để nhận biết điều này đây? Hòa Thượng nói tiếp: nhận biết được nhờ đặc tính của chúng. Đặc tính hay dấu hiệu của vô thường là sanh khởi và hoại diệt. Nhận được đặc tính này mà chúng ta nhận biết vô thường. Bởi vì Hòa Thượng nói rằng là ngũ uẩn là vô thường. Ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức, ngũ uẩn phải không? Ngũ uẩn là vô thường. Như vậy mà vô thường thì khổ và vô ngã. Bây giờ rằng vì này mới hỏi lại một câu: bây giờ làm sao mình thấy, mình sinh hoạt mà thấy nghe người nếm đụng chạm, nó nằm ở trong uống, trong hành uống, mà làm sao mà thấy mà khổ đây? Đó, tôi thấy sư, tôi thấy tất cả mọi người quý cô tu nữ trong này có gì khổ đâu, tôi không thấy khổ. Và Hòa Thượng trả lời: chắc phải hẹn ngày mai quá, hết giờ rồi, gì nữa phải không? Thật quá đạo đồng khúc nha. Làm thế nào để thấy khổ, hiểu khổ trong cái thấy này? Điều này rất thâm sâu và khó hiểu. Chính sự hiện diện, sự có mặt của thấy của nghe, của người, của nếm, của đùm giảm, của suy nghĩ là khổ. Nói cách khác, chính chúng là sự khổ. Nếu chúng ta hiểu chữ dukkha sakya, tức là khổ đế, chúng ta không chạy thoát chỗ nào được. Ở đông người mình hiểu là khổ, nhưng mình ở một mình cũng thế thôi. Khi tôi ở một mình và tôi cảm thấy sung sướng, tôi cảm thấy thoải mái, tôi cảm thấy vui vẻ nhẹ nhàng, bởi vì tôi có được một cái cốc một mình mà. Và nếu mà tôi cảm thấy sung sướng thì tức thì tôi đã chuyển động cái bánh xe sinh tử luân hồi rồi đấy. Vì lúc bây giờ tâm tôi khởi lên sự thích và không thích. Chính cái sự thích và không thích này nó khởi động bánh xe sinh tử luân hồi. Trong thực tế tuệ giác về khổ ở khắp nơi. Khi mà đã có tuệ giác về sự khổ rồi, bạn sẽ thấy sự khổ khắp nơi, không có ở đâu mà không thấy nó. Cho dù bất cứ lúc nào bạn ở một mình hay ở với ai, bạn vui hay buồn, nếu hiểu được sự khổ, tâm bạn không còn thích hay ghét. Bạn đi ra khỏi hai cái điều này, tức là đi ra hai thái cực, thích và ghét. Khi mà tuệ giác khổ nó khởi sanh cho bạn rồi thì bạn sẽ không còn thích hay ghét nữa. Bạn đi ra khỏi hai cái này, bạn đi ra khỏi hai cái thái cực, và bạn đang ở trong cái trung đạo. Khi bạn khởi tinh thời tâm thích, bạn thích cái gì? Bạn thích sự thoải mái, bạn thích sự độc cư, bạn thích thiền tập, bạn thích xuất gia, bạn thích làm cái này, bạn thích làm cái kia. Bạn đã khởi động bánh xe sanh tử luân hồi rồi đấy. Đây là điểm vi tế. Còn ở trong thế gian này thì còn thấy khổ. Nói cách khác, khi thấy thế gian còn khổ, lúc bây giờ tâm mới hướng cái về cái không khổ. Đây là siêu thế. Hệ tuệ giác khổ nó khởi sanh cho bạn thì ở đâu bạn còn thấy khổ hết. Ở một mình cũng khổ, nhiều người cũng khổ, ở đây cũng khổ, ở chỗ kia cũng khổ, không có cái chỗ nào mà sung sướng hết. Và khi bạn thấy sự khổ khắp nơi, bây giờ cái tâm của bạn bắt đầu hướng cái không khổ, đó là siêu thế. Lúc bây giờ tuệ giác thúc đẩy phải tu để thoát ra khỏi cái thế gian, chứ không phải mình thích, mình muốn thoát thế gian. Vì thế gian nó làm mình đau khổ quá, mình nói ô bây giờ tôi muốn thoát ra khỏi thế gian này, tôi muốn đi tu, tôi muốn vô chùa, nó muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi. Mà ông nói không, mình thích như vậy là thích với tâm tham. Bởi vì mình không hiểu sâu xa về khổ đế, chỉ đoán rằng niết bàn là tốt, là hay, là tốt thôi. Khi hiểu một cách sâu xa thế nào là khổ, mình không còn muốn chi cả. Ngay cả muốn được một cái tề giác trí tuệ cao hơn nữa, mình cũng không có muốn nữa. Và ông nói rằng cái lúc mà cái sự thiền tập của tôi mà tới cái giai đoạn mà nghĩa là kêu mà giúp cho tôi hiểu biết một cách rất là sâu sắc. Dùng cái danh từ thường mà nói rằng là tuệ giác nó khởi sanh liên tiếp cái này tới cái kia. Lúc bây giờ một cái kinh nghiệm nó xảy ra, tôi chỉ có một chuyện phải làm thôi, sống 100% trong hiện tại. Người ta nói rằng tôi có 100% đức tin đến Phật, tôi có 100% đến đấng thượng đế, đức tin của tôi đến đấng thượng đế. Lúc bây giờ hoàn toàn của tôi là 100% sống trong hiện tại. Và ngay cả khi mà tôi thấy rằng đây là một cái tuệ giác khởi sanh, tôi cũng không cần tìm kiếm tuệ giác gì và có nó lợi ích với tôi như thế nào. Tôi chỉ sống trong hiện tại. Và bởi vì tôi biết rằng khi mà tôi sống trong hiện tại là tiếp tự nhiên là tuệ giác nó còn tiếp tục nó khởi sanh cho tôi nữa. Chỉ tôi cần hướng một chút thôi, mong một chút thôi, mong tìm hiểu nó là như thế nào, mong thêm chút nữa, thế là tuệ giác nó biến mất. Tôi phải khổ khó nhọc đem về cái trạng thái tâm quân bình sống trong hiện tại. Được ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.